Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, ngày hôm qua là ngày phần lớn các ngôi chùa Bắc Tông theo Tịnh Độ Tông tổ chức lễ rước vía của Đức Phật A Di Đà. Dư hưởng của ngày rước vía này vẫn còn, nên hôm nay chúng ta đổi không khí. Thay vì học kinh Trung Bộ, mình học một phần tư tưởng của kinh A Di Đà. Chúng tôi sẽ trình bày về nghệ thuật tán dương được Đức Phật Thích Ca trình bày trong kinh A Di Đà. Giá trị của sự tán dương rất là lớn về phương diện giao lưu và đối tác giữa chúng ta và người. Nói chung, tán dương là một trong những trục xoay của mối quan hệ tình người, làm cho những người có liên hệ cộng sự đối tác với mình có được niềm an vui và hạnh phúc nhiều hơn khi nhìn thấy được rằng giá trị và sự đóng góp của họ được cuộc đời thừa nhận và đánh giá đúng mức. Ở trong đạo Phật và đặc biệt là kinh A Di Đà, sự tán dương mang tính cách là dương thiện, đề cao cái thiện, phổ biến cái thiện, nhân rộng cái thiện. Nó ngược hoàn toàn lại với truyền thống của báo chí bày tỏ cái ác, phân tích cái ác, mô tả cái ác. Chữ newspaper trong tiếng Anh có nghĩa đen là tờ giấy về các tin tức. Nếu hiểu sát nghĩa hơn nữa là tờ giấy về các tin tức mới. Tin mới trong báo chí là tin giật gân, tin xấu, tin không hay, tin không vui, không đẹp thì bắn chạy như tôm tươi. Còn những tin về đạo đức, về lương tâm, về đóng góp từ thiện này nọ, những tin đó ít có ai muốn mua lắm. Vậy bản chất của sự tán dương là nhằm đề cao vai trò đóng góp của con người cho cuộc đời, thông qua đó tạo ra các ý nghĩa xã hội. Có rất nhiều người Phật tử khi làm các công việc từ thiện xã hội là muốn giấu tên. Khi đến chùa làm xong người ghi chữ vô danh. Vô danh cũng là cái tên nha. Cái tên đó gây thắc mắc nhiều hơn cái tên hữu danh thiệt nữa. Cho nên mình đừng có hiểu lầm học thuyết vô ngã ở chỗ là không được để tên tuổi của mình ra đối với những cái công trình từ thiện. Vô ngã là ở thái độ và nhận thức trong lúc chúng ta làm. Còn để tên tuổi nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa một đó là ý nghĩa trách nhiệm pháp lý mà mình sẽ phải gánh lấy nếu như có ai kiện tụng, đúng không? Chúng ta để danh tính của chúng ta để chúng ta sẵn sàng cho thấy rằng là đây là một chương trình, đây là một kế sách có chuẩn bị, có đầu tư, có trách nhiệm đàng hoàng, chứ không phải là làm chuyện qua loa, làm chuyện tùy hứng. Câu đó rất là quan trọng. Dĩ nhiên là để tên tuổi trong Phật giáo không phải nhất thiết là để phục vụ cho tác quyền, liên hệ đến quyền lệ chất xám của tác giả, mà nhằm ở chỗ chúng ta chịu trách nhiệm pháp lý về nó. Về phương diện và ý nghĩa xã hội thì vấn đề để tên nó rất là có giá trị. Ở chỗ đó, nếu như chúng ta là những người có đồng lương thấp, dám cắt đi một phần tư tiền lương như là Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh để làm những việc có lợi ích cho cộng đồng, thì những người có lương bổng cao hơn ta, giàu hơn ta sẽ phải nghĩ lại về giá trị và tấm lòng, về tấm lòng và sự đóng góp, về đóng góp và khối lượng của nó cũng như là ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Ý nghĩa xã hội nằm ở chỗ đó, tức là nó tạo cơ hội để người khác bắt chước làm theo. Cho nên khi quý vị mà có làm thiện, làm lành đừng có giấu, làm ác thì giấu phải rồi. Mà giấu không thể giấu nào qua được luật pháp của nhân quả đâu. Giấu đi chứ để cho người ta ít biết về nó, để người ta không làm điều đó trong tương lai thì được. Về việc làm lành là không nên giấu mà phải công bố, phải cho nhiều người biết đến để chi để ý nghĩa xã hội đó được lan rộng phổ truyền. Mấy lần chúng tôi tham gia làm từ thiện liên hệ đến sự kêu gọi cứu trợ các nạn nhân sóng thần vào năm ngoái đó, cũng như là bão lụt miền Bắc vừa rồi, mặc dù vẫn biết rằng để một cái bảng là nơi tiếp nhận tặng phẩm và hiện kim cho các nạn nhân sóng thần và lũ lụt vân vân ở trước ngôi chùa, không kéo theo sự phát tâm cúng dường của đàn na ba tánh đâu. Vẫn hiểu như vậy nhưng vẫn để cho thấy rằng là đạo Phật luôn luôn đứng về phía nỗi khổ niềm đau để làm bớt đi nỗi bất hạnh đó. Con người Phật tử khắp năm cho bốn biển đều cùng chung một tâm huyết, cùng chung một tấm lòng để làm việc này. Thì đó là nỗi đau chung của nhân loại, nỗi đau chung của cuộc đời. Ai cũng phải có trách nhiệm trực tiếp hay là gián tiếp. Ý nghĩa xã hội này nằm ở chỗ đó. Cho nên việc làm lành là cần phải công bố công khai thì giá trị cuộc đời này mới tươi mát được. Chúng ta nên học theo cách nghệ thuật tán dương được Đức Phật Thích Ca sử dụng trong kinh A Di Đà và được mười phương chư Phật vận dụng trong vấn đề thấy được giá trị và đóng góp của Đức Phật Thích Ca. Sự tán dương là một nghệ thuật thay thế. Thay vì chúng ta đứng quyền rửa bóng tối, chúng ta hãy làm một điều gì đó tạo ra ánh sáng, thay thế một cái xấu bằng một cái tích cực và tốt đẹp hơn. Nói cái khác, nỗ lực của tán dương thông qua thay thế là đi tìm một giải pháp, một đáp án, chứ không có đứng mắt ngó nhìn sự bế tắc đang diễn ra. Khi chúng ta dấn thân dưới góc độ vừa nêu thì bỗng dưng cửa ngõ và cơ hội đó để khắc phục, làm lành và chỉnh đốn lại những cái chưa được tốt đó sẽ được thiết lập. Cho nên tán dương nó có rất nhiều giá trị. Chứ chúng ta tìm hiểu về nghệ thuật tán dương của Đức Phật Thích Ca đối với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử. Cuộc đời của Ngài là một bài học để chúng ta tán dương, mà tán dương hoài không hết. Ấy thế mà Ngài vẫn thừa nhận những giá trị đặc biệt của thế giới Tây Phương và yêu cầu thần dân của Ngài phát nguyện sanh về đó nếu như có nguyện vọng. Lòng từ bi của Ngài muốn cho tất cả chúng sanh cõi Ta Bà có được đời sống an vui, hạnh phúc, tốt đẹp hơn, chứ không bao giờ bế quan tỏ cản về tầm nhìn của họ. Cho họ thấy để họ có sự lựa chọn. Trong sự lựa chọn đó, dĩ nhiên luôn luôn có sự so sánh. Trong sự so sánh tạo ra hai khuynh hướng hành giả. Một loại hành giả tìm kiếm những giá trị quy hoàng hơn, tốt đẹp hơn để hướng về đó, trở thành những người cư dân mới. Khuynh hướng thứ hai tích cực hơn là mô phỏng những giá trị tích cực ở người khác để làm cho bản thân mình ở nơi mà mình đang sinh sống. Giá trị thứ hai này có giá trị rất là lớn về nhân văn và xã hội hơn là giá trị đồng. Chúng ta từ bỏ một nơi khổ đau ra đi một cái nơi an vui hạnh phúc khác thì dễ lắm. Chỉ cần nỗ lực làm gan nhất sanh thập tử ở biển khơi là có thể đi tìm một mảnh đất hướng mới rồi. Ở lại với cuộc đời khổ đau này để mà tìm kiếm những giá trị an vui và giúp cho người khổ đau đó được an vui, quả thực nếu không có tâm nguyện Bồ Tát khó có thể làm được. Dĩ nhiên chúng ta loại trừ tình trạng là ở lại bất đắc dĩ, tìm đường đi mà đi không được là phải ở lại thôi. Sự ở đó hoàn toàn không có giá trị đạo đức, nó chỉ có giá trị đối phó. Cho nên Như Lai Thế Tôn, Thích Ca lịch sử đã giới thiệu những giá trị tích cực hơn, đẹp hơn, quy hoàng hơn. Thần dân của Tây Phương Tịnh Độ là an lạc hạnh phúc hơn là cõi Ta Bà. Ngài vẫn rất là mạnh dạn cho người ta thấy được hai cái khác nhau để có sự lựa chọn. Không bao giờ đóng bít cửa ngoài nhận thức của con người và cuộc đời. Giáo dục của nhà Phật là một giáo dục nhân quả, nhìn nhận và đánh giá thực tại, không bao giờ trốn nó. Thông qua cách tán dương Đức Phật A Di Đà của Tây Phương Cực Lạc là Như Lai Thế Tôn đã không tán dương bản ngã của Ngài. Tán dương bản ngã là nói về cái hay, cái đẹp, cái xuất sắc, cái thành tựu, cái đóng góp của mình. Chuyện đó Như Lai Thế Tôn không cần nói, chính cuộc đời sẽ nói về Ngài. 10 danh hiệu của Như Lai Thế Tôn không phải do Ngài tự đặt ra để cho Ngài có vai trò vị trí xuất sắc, mà do cuộc đời nghĩ rằng những đóng góp và giá trị đóng góp đó xứng đáng để có được những danh xưng đó. Thế Tôn là bậc được cả cuộc đời này tôn trọng, người ta đã gọi Ngài như vậy. Còn những người Phật tử mà gọi Ngài bằng là Thích Ca Mâu Ni Phật á, thực ra không hay lắm. Tại vì cái từ này là cái từ trung tính, một lời khen ngợi của các hành giả Bà La Môn giáo trong thời của Đức Phật. Sakya Muni là bậc thánh của dòng tộc Thích Ca. Người ta sẽ thường gọi Như Lai Tôn bằng hai từ, một là bậc hiền triết của dòng họ Thích Ca Sakya Muni, hay là Sa Môn Cồ Đà, từ Gotama Samana. Từ thứ hai này trung tính hơn, không nói đến giá trị tâm linh và đóng góp. Còn từ về nhà hiền triết của dòng họ Thích Ca có vẻ là tán dương nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta đọc những danh xưng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta không có tán dương có nghệ thuật lắm. Chúng ta tán dương theo cách thế của những người không phải Phật tử. 10 danh hiệu là một trong những cơ sở để chúng ta tán dương Ngài. Hoặc là chúng ta có thể tán dương theo câu truyền thống của Bali á, Nam Mô Arahato Bhagavato Arahasama Sambuddhasa, kính lạy Đức Thế Tôn, bậc đại A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, bậc vĩ đại, bậc vô thượng trên cuộc đời. Chúng ta có thể tán dương theo công thức truyền thống đó với tất cả lòng chí thành chí kính. Nghĩa là công việc tán dương bản thân mình là không nên, nếu có chăng để người khác làm, và cũng không nên có yêu cầu để người ta làm. Dàn dựng yêu cầu sắp xếp thì nó còn tệ hơn là tự làm nữa. Như Lai Thế Tôn đã không làm những chuyện đó. Trong bản kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã sử dụng bốn nghệ thuật tán dương. Tán dương thứ nhất là tán dương bằng lời khen. Tán dương này không mang theo nó những yếu tố của xã giao, nói cho vui lòng nhau, lựa lời mà nói, hoàn toàn không mang ý nghĩa đó. Vì xã giao là một lời biếm nhẹ, một lời qua lo thôi, trong đó chứa đựng rất nhiều dao găm, lưỡi lam, lũ đạn. Như Lê Thế Tôn không sử dụng những ngôn ngữ như vậy. Bản kinh A Di Đà rất là ngắn, ấy thế mà có đến 4 đoạn đề cập đến lời khen về Đức Phật A Di Đà. 4 đoạn đó có nội dung như thế này là: thế giới cực lạc có nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Câu nói đó đã được lặp đi lặp lại 4 lần. Cứ sau mỗi một cái đoạn ý tưởng chính, ví dụ như là sau khi mô tả về bản chất sinh thái, cấu trúc về phong thủy của Tây Phương Cực Lạc, có hồ sen báo với 4 loại hoa sen vàng xanh đỏ trắng, hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng vô cùng, thì Đức Phật nói đó là những nét đặc sắc của Tây Phương. Lần thứ hai, sau khi cái đoạn khi mô tả về cư dân tịnh độ liên hệ đến cách thức làm công đức ở vô lượng vô số hành tinh, rồi trở về thế giới của mình tiết kiệm phần tiêu xài cá nhân, rồi dùng cơm đơn giản thôi, sau đó từng bước thinh hành trên những cánh đồng thảnh thơi, an lạc, an vui, hạnh phúc, thì như là Thế Tôn lại nói thêm một lần nữa, đây là những điểm đặc sắc của Tây Phương tịnh độ. Lần thứ ba là sau cái đoạn ngày mô tả về các pháp âm bằng tiếng gió, bằng tiếng chim. Nói chung là Như Lai Thế Tôn của Tây Phương Cực Lạc đó, đã tạo ra các tiện nghi tịnh độ để giúp cho hành giả tập trung vào pháp môn, gắn liền với sự hành trì, bày tỏ lòng tôn kính với Phật Pháp Tăng. Sau đoạn đó, Như Lai Thế Tôn, đó là điểm đặc sắc của Tây Phương tịnh độ. Và đoạn cuối cùng đó, sau khi trình bày về các mô hình tâm linh, các cấp độ tâm linh của các hành giả cư dân tịnh độ, thì Như Lai Thế Tôn nói đó là điểm đặc sắc mà chúng ta không tìm thấy được ở Gotama. Có nghĩa là Ngài Thích Ca đã tán dương Đức Phật A Di Đà một cách đúng ý nghĩa của nó. Chứ phải tán dương qua lo tìm điểm để mà ca tụng lẫn nhau. Đây đó là Đức Phật đã tìm kiếm những điểm tích cực, những nét đặc sắc, những giá trị rất là cao và đẹp cho cuộc đời, có thể ảnh hưởng tạo ra một phong quang, một văn hóa của sự dấn thân làm việc lành và tu tập. Nghệ thuật tán dương bằng lời khen là phải nhấn mạnh vào trong góc độ vừa nêu. Bằng không đôi lúc chúng ta khen lẫn nhau bằng cách là làm cò mồi, người này lên phát biểu tốt với người kia để người kia phải nói tốt lại, mà tính là thù tạc. Chuyện đó là chuyện mất thời giờ và vô ích. Vì như Lai Thế Tôn á, là sau khi mô tả những điểm đặc sắc và muốn cho hành giả ở cõi Ta Bà tập trung vào những điểm đặc sắc này, thì Ngài phải dừng lại bằng một cái điểm chuyển. Đó là điểm đặc sắc nhất của cõi Tây Phương, để chúng ta tập trung hơn, chúng ta nhớ dễ dàng hơn. Nghệ thuật giáo dục của Ngài nằm ở chỗ đó, tức là gây những ấn tượng, gây những cái điểm để người ta không thể nào quên được. Và nhờ không quên như vậy đó, vấn đề thọ trì ứng dụng nó mới được diễn ra một cách tốt đẹp. Nghệ thuật tán dương thứ hai là tán dương bằng lời chỉ được khuyên cho những hành giả đang nghe Như Lai giảng dạy về những nét đặc sắc của Tây Phương Cực Lạc. Khuyên là một nghệ thuật. Người ta thường nói đừng bao giờ cho lời khuyên khi mà con người không có yêu cầu, bởi vì lời khuyên đó có thể rơi vào tình trạng là giáo đa thành oán, nói nhiều quá ta ngán. Thay vì ta mang ơn nhớ nghĩa, bây giờ trở thành ngán ngẩm và trách mình, tha lánh mình. Cho nên lời khuyên phải đặt đúng chỗ và đúng tình huống thì giá trị ứng dụng và hành trì của nó mới bắt đầu được thiết lập. Trong lời tán dương bằng khuyên á, thì Như Lai Thế Tôn đã nói như thế này: vì nhìn thấy được lợi lạc hà sa do niệm danh hiệu A Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Trong cái lời khuyên đó chúng ta thấy được sự tán dương này. vì thấy được giá trị đặc sắc ở cõi Tây Phương là không còn ba đường khổ, tuy là không còn tu đài, không còn tội lỗi, không còn tranh chấp, không còn hạn thù, không còn lòng tham, không còn lòng si, vân vân. Tất cả những người sanh về đây rồi thì luôn luôn được bắt thối chuyển về đạo đức, về tâm linh, về giá trị. Cho nên vì thế mà Như Lai đã khuyên các vị hãy sanh về đó để có được một môi trường lý tưởng, một khung cảnh thuận lợi để cho an ninh được diễn ra, hạnh phúc được có mặt, sự tu tập được phát huy, và các hỗ trợ vật lý cũng như là hỗ trợ môi trường sinh thái đó, giúp cho mình dễ dàng được thành tựu hơn. Cho nên Như Lai Thế Tôn mới khuyên các hành giả hãy nên sanh về cõi đó. Như vậy trong những lời khuyên về việc làm lành, việc làm tốt là chúng ta đã thừa nhận giá trị của đó cho hành giả, cho cộng đồng, cho cuộc đời. Trong cái thức khen tặng bằng lời khuyên đó, giá trị thiết thực của nó cao hơn khen tặng bằng lời khen hay tán dương bằng lời khen. Tán dương bằng lời khen có thể chúng ta nhìn ở một góc độ nào đó. Nếu nhìn ở góc độ đó là có thể nó không có giá trị. Nhưng mà ở trong tình huống của lời khuyên thì chúng ta đã nhấn mạnh được góc độ giá trị của nó về phương diện thực tế và phương diện áp dụng nói chung. Một môi trường an toàn để tạo ra một tâm linh vững chãi là điều có thể chấp nhận được. Tính cách của môi trường hỗ trợ tâm lý và ảnh hưởng tâm lý con người nhiều lắm. Con người là một phần của những gì mà con người đang sống ở trong một môi trường nhất định. Những người sống trước năm 75, ngôn ngữ, lời nói, cách thức biểu đạt nó phải mang dấp dáng của trước năm 75. Những người sống sau năm 75 bỗng dưng phải có những ngôn từ chẳng hạn như là quá độ, bức xúc, khẩn trương, đồng chí, vân vân. Những từ này nó phải mang dấp dáng đó, và cái não trạng đó đã ảnh hưởng đến những ai đang sống ở trong bối cảnh lịch sử này. Môi trường ảnh hưởng đến tinh thần, ý chí, nguyện vọng, lý tưởng, quan điểm, ý thức hệ, vân vân. Do đó phải sống trong một môi trường thánh như là các thánh giả tịnh độ đó, thì con người mới có thể an vui hạnh phúc được đảm bảo hơn. Khuyên người khác là cách thức gián tiếp tán dương Đức Phật A Di Đà và tán dương những nét đặc sắc của Tây phương tịnh độ. Nghệ thuật thứ ba là tán dương bằng cách hộ niệm. Ở trong bản kinh A Di Đà có ba câu hỏi. Ba câu hỏi này đã làm nổi bật lên đặc sắc của pháp môn tịnh độ. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, tại sao có ấy gọi là cực lạc? Câu hỏi thứ hai là liên hệ đến bản chất danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật hiệu A Di Đà? Câu hỏi thứ ba là liên hệ đến con đường lý tưởng, sự hộ niệm và bảo trợ của chư Phật mười phương và Đức Phật A Di Đà đối với các hành giả tịnh độ. Này Xá Lợi Phất, tại sao kinh này được các Đức Phật tán thán hộ niệm? Ba câu hỏi đó là bản chất vô vấn tự thuyết. Đức Phật tự đặt ra câu hỏi rồi Đức Phật tự trả lời. Bản thân của kinh A Di Đà cũng không có ai hỏi, không ai thưa gì cả. Nhưng Đức Phật nhìn thấy có một nhu cầu rất là lớn, nhu cầu tâm linh, nhu cầu về sự an ổn, nhu cầu về sự giới thiệu một môi trường lý tưởng tốt đẹp hơn những mô hình mà con người có thể có trên hành tinh này để tham khảo, để đối chiếu. Nếu như cần thì có thể nhập cả nguyên si mô hình đó về Ta Bà để gây dựng lên. Đức Phật tán thán bằng cách hộ niệm các hành giả tịnh độ. Sự hộ niệm đó được diễn ra theo cách thức khi nghe kinh A Di Đà, thọ trì danh hiệu đó và tu tập và pháp môn tịnh độ thì tất cả chư Phật sẽ hộ niệm. Đoạn văn đó được nêu ra như sau: bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật Cực Lạc Tây Phương, thọ trì hết lòng chánh niệm tỉnh thức, chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị hãy tin ta nói như lời Phật nói. Lời hộ niệm đó là một cái lời tán dương về giá trị hành trì pháp môn tịnh độ. Hộ niệm cho các hành giả đang dấn thân trên con đường tu tập. Hộ niệm cho những con người đang thực hành nguyện vọng tâm đức của Đức Phật A Di Đà. Hộ niệm và hỗ trợ cho tất cả những ai đang truyền bá pháp môn đó. Về nghĩa đen, hộ niệm có nghĩa là nhớ đến và giúp đỡ. Niệm là nhớ, hộ là giúp đỡ. Khi chúng ta nói chúng ta bảo hộ cho một người nào đó đó mà chúng ta quên người đó thì sự bảo hộ này không có nghĩa lắm. Chúng ta phải nhớ người đó thường xuyên, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ, vân vân thì mới được gọi là hộ niệm. Các Đức Phật mười phương đã từng hộ niệm các thánh giả ở Tây phương như vậy. Các Đức Phật mười phương cũng đã từng hộ niệm các hành giả ở Ta Bà đang tập tễnh bước vào pháp môn đơn giản mà có hành trì, như là pháp môn tịnh độ được trình bày trong kinh A Di Đà. Sự hộ niệm đó được diễn ra theo ba khuynh hướng: thứ nhất là ủng hộ, thứ hai là tán đồng, và thứ ba là gia trì. Ủng hộ có nghĩa là mình bày tỏ sự đồng tình một cách tuyệt đối về quan điểm, về lập trường, về khuynh hướng, về cách dấn thân của một con người nào đó, vì mình thấy được giá trị của nó có lợi lạc cho người ứng dụng và cho những người đối tác. Ủng hộ tạo ra những liên minh, tạo những cách thế thân hữu, tạo ra một mặt bằng thiết lập được niềm tin của những người có cùng một chí hướng, của những người có cùng một nguyện vọng chánh đáng hướng về an vui và hướng về hạnh phúc. Tán đồng là một cách thức tùy hỷ. Chúng ta tán đồng về lập trường quan điểm người khác là chúng ta tin rằng chúng ta vui với sự thành công, chúng ta vui với những giá trị đóng góp của một người nào đó. Trong khi đó, sự giá trị liên hệ đến những hỗ trợ cụ thể. Chúng ta gia tăng cái sự giúp đỡ, chúng ta bảo hộ khuynh hướng đó, con đường đó. Dĩ nhiên khuynh hướng và con đường này phải là khuynh hướng và con đường tích cực. Góc độ và ý nghĩa của sự hộ niệm được nêu trong kinh này là còn được diễn ra theo hai hình thức khác qua cái thức mô tả của Đức Phật, đó là chư Phật mười phương và bản thân của Đức Phật A Di Đà cũng như các vị thánh tăng hàng xa ở trên Tây Phương Cực Lạc sẵn sàng giang tay để tiếp độ cho các hành giả nào có nguyện vọng vãng sanh về đây. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa giang tay tiếp dẫn theo hai nội dung vật lý và nội dung biểu tượng. Nội dung vật lý có nghĩa là các ngài sẽ vớt chúng ta lên từ một cõi đời đau khổ, từ một mảnh đời bất hạnh. Cái vớt đó có thể thông qua hình ảnh một ngôi chùa, thông qua hình ảnh một vị tu sĩ, thông qua một pháp môn, thông qua một con đường, thông qua một cách thức hành trì nào đó. Vớt một người khác lên ở một cái cảnh trạng khổ đau, trở thành một người thoát khỏi khổ đau là con đường giang tay tiếp dẫn. Về ý nghĩa bóng, rõ ràng chúng ta biết là mỗi một người khi bắt đầu xuất ra khỏi thân thể vật lý của cái chết, thần thức đó sẽ đi. Sự đi này rõ ràng nó không phải là bay giống như là phi thuyền hay là máy bay hay là những chiếc xe hay là động tác chúng ta đi, mà nó được diễn ra trong một đơn vị, một tích tắc của thời gian. Nơi nào có sự tương ứng về nghiệp thì bỗng dưng nó thần thức này sẽ có mặt ở nơi đó. Giống như cái cây đang bị nghiêng về phía nào thì khi cưa nó sẽ ngã về hướng đó thôi. Các hành giả của pháp môn tịnh độ ngày và đêm nhất tâm bất loạn về pháp môn này, hành trì không ngơi, với những niềm tin không phải để cầu Phật gia hộ tuổi thọ, phước báo, giàu sang phú quý, mà mong rằng là bằng cách nương vào danh hiệu của Đức Phật, lòng và tâm của chúng ta được rơi vào trạng thái thiền định, không còn loạn tưởng, không còn điên đảo, không còn tất cả những vướng víu về cuộc đời và thế gian nữa, thì bỗng như người đó đang ở trong trạng thái thiền chỉ và dẫn đến thiền quán, dẫn đến thiền định nhất tâm. Bản chất của sự tu tập đó có thể giúp cho hành giả đạt được giá trị an vui hạnh phúc lớn lắm. Đâu cần đến một vị Phật nào, một vị Bồ Tát nào đưa bàn tay cụ thể để nắm bắt tay chúng ta đâu. Tuy nhiên là vẫn có một số lý giải có cơ sở cho rằng là tất cả các hành giả sanh về Tây Phương không thông qua con đường của thai sanh, tức là không có cha mẹ ruột sanh ra chúng ta. Thì có cái đó nó còn có lòng tham, có hoạt động tính dục, có tham dục, có tham ái, và cái đó là bản chất của sanh tử. Cho nên mô tả của kinh Tịnh Độ là nằm ở chỗ là hóa sanh từ hoa sen, mang ý nghĩa biểu tượng là sanh ra từ sự thanh cao thoát tục. Khi sanh về đó là mang một thân thể vật lý, bay trên không trung nhẹ nhàng giống như chiếc phi thuyền hay là những con chim. Như vậy cần phải có mặt bàn tay đưa ra để níu kéo chúng ta mà không cho ta rớt vào không trung. Hiểu như vậy thì cũng có cơ sở, như vậy là không, nhưng mà là không thấy rõ được con đường tái sanh nó liên hệ đến nghiệp thức chứ không phải liên hệ đến vật lý. Dầu hiểu theo cái thức vật lý hay là gì tới cái tâm lý, thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp cảm tương thích là điều kiện tiên quyết cho phép chúng ta có mặt ở cõi Ta Bà. Nghiệp cảm tương thích đây là gì? Thiện căn nhiều, phước báo nhiều và nhân duyên nhiều. Nếu như thiếu những yêu cầu vừa nêu, hoặc là có mà có một cái sơ sài, có qua loa, chúng ta sẽ không bao giờ về tới bên kia được đâu. Có đáp xuống phi trường tịnh độ rồi cũng bị xét duyệt lý lịch rồi sau đó cũng trả về, chắc chắn thôi. Đừng nên chán nản khi đọc tới những cái đoạn kinh ở trong A Di Đà. Đó là sự thật, bởi vì nền tảng giáo lý của Đạo Phật là nhân quả. các hành giả phải đầu tư ghê gớm lắm, đàng hoàng lắm, nghiêm túc lắm mới có thể về bên kia thế giới được. Đầu tư sơ sài là không có cửa để vào, không có vé để đi. Giả sử chúng ta có luồn lách bằng cách hối lộ bóc mặt, sau đó có được hộ chiếu rồi cũng bị trả về thôi. Cách thức gian tài tiếp dẫn là một trong những nghệ thuật hộ niệm của Đức Phật A Di Đà. Hình thức thứ ba giúp cho các hành giả để đạt được trạng thái bất thối chuyển, tức là hộ niệm làm sao để cho họ luôn luôn nhớ Phật với nhiều công đức tu tập tự lực. Nhớ Pháp như là những con đường của tuệ giác và lòng từ bi, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau. Nhớ Tăng như là những con người mẫu mực hành trì, hy sinh cả cuộc đời của mình cho con đường và lý tưởng giải thoát, phục vụ cho cuộc đời vô ngã vị tha. Luôn luôn nhớ về ba đối tượng đó thì bỗng dưng chúng ta sống một cách rất là an vui. Hoặc là chúng ta có thể nhớ theo pháp lục niệm Đức Phật dạy trong kinh Pali đó. Ngoài nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, còn nhớ sự bố thí, tức là những giá trị lợi ích mà chúng ta đóng góp cho cuộc đời. Lâu lâu chúng ta nhớ lại, chúng ta mỉm cười rằng chúng ta sống hoàn toàn không phải là vô nghĩa. Chúng ta đã làm được việc gì đó cho cuộc đời, ít nhất là giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội. Hoặc là chúng ta nhớ về quả phước báo ở trên cõi trời. Chúng ta tin chắc chắn rằng khi làm một việc lành thì quả phước báo nó phải tương thức. Do đó không cần cầu, không cần mong đợi người khác đền ơn đáp nghĩa, mà chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng. Tất cả những sự ghi nhớ đó sẽ giúp chúng ta có được một trạng thái bất thối chuyển trên lý tưởng và lập trường đạo đức mà mình đang đi. Ngoài ra, Đức Phật A Di Đà còn yểm trợ chúng ta bằng chánh niệm, bằng từ bi và bằng tự giác. Chánh niệm được thiết lập bằng gió thổi, chim hót, thông reo, suối chảy, mây bay. Những cảnh đề mà ở trên ta bà này chúng ta có thể hiểu rằng cái đó là những cái bình thường, nhưng mà cái nhìn tuệ giác của vô lượng quang và vô lượng thọ đó, lúc bấy giờ tất cả những cái này đều là dữ liệu của tịnh độ, đều là công cụ của tịnh độ, đều là nội dung của tịnh độ. Tịnh độ và ta bà khác nhau ở cái nhìn, chứ phải khác nhau về bản chất vật lý. Mặc dù ở trong kinh đó, đoạn đầu có mô tả thế giới đó là thế giới bằng bảy báo, bảy lớp lan can, bảy lớp la võng, bảy lớp hàng cây, cát đất ở dưới suối và sông đều là bằng bảy báo. Mô tả như vậy chỉ là mô tả biểu tượng thôi, chứ thế giới vật lý như vậy thì có lẽ là không có sự sống con người đâu. Vì các vặn vàng, mỏ, ngọc ngà, châu báu có chứa rất nhiều loại độc tố và làm giảm tuổi thọ của những người khai thác nó. Đây cũng là lý do chúng ta thấy là trong kinh A Di Đà không thấy mô tả về sự sống của các loài động vật, không hề có mô tả về sự sống của các loài thủy tộc, không hề mô tả về sự sống của các loài chim. Mặc dù vẫn có 6 loại được nêu ra trong bản kinh, nhưng mà các loại đó là những loại chim nhồi bông đó. Đức Phật nói đây là loại tạp sắc chi điểu, biến hóa chi tác, tức là một sản phẩm của phương tiện tuệ giác nhà mà thiết lập ở trong những loài chim này những con chip âm thanh về pháp âm vi diệu, giúp cho các hành giả luôn luôn nhớ về pháp môn tu tập hành trì. Chứ mà là chim thiệt, bởi vì chim thiệt là phải có sanh, sanh bằng trứng. Sanh bằng trứng là vẫn còn nỗi khổ niềm đau đó, và vẫn sẵn sàng dẫn tới những dịch cúm gia cầm nguy hại lắm. Lúc đó nó có thể lây lan đến chư Phật và Bồ Tát nữa. Khi có được sự hỗ trợ bằng chánh niệm rồi đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả đều là những giá trị tích cực. Có chánh niệm thì chúng ta sẽ quán âm thanh gió thổi mây bay, không còn bay bổng như các nhà thơ, các nhà văn với một tác phẩm văn học kiệt xuất. Chúng ta thấy đó là sự mầu nhiệm của cuộc đời. Tiếp xúc với sự mầu nhiệm này đó, chúng ta sống an vui, và do đó cũng không cần phải đi tìm tòi một thế giới nào xa xôi. Cứ đọc lại những cách mô tả về thế giới du dương trầm bổng với nhạc rất vi diệu của Tây Phương, nào là gió thổi vào các hàng cây tạo ra âm thanh trầm bổng, vân vân, làm cho mình lâng lâng nhẹ nhàng nhớ đến Phật Pháp Tăng. Cái này ở đâu cũng có. Chỉ cần có một ngôi nhà phía trước có sân, sau có sân, giống như là Phú Mỹ Hưng thôi, chúng ta có thể tạo ra những nhạc khúc rồi. Gió thổi qua một cái chúng ta nghe cây xào xạc, và lúc đó để tâm thư giãn, không bị căng thẳng bởi công việc làm ăn buôn bán đối tác thế này thế kia, quá khứ và tương lai, thì bỗng dưng chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự vi diệu màu nhiệm của những âm thanh cây cỏ này. Lúc đó chúng ta cũng đang ở Tây Phương tịnh độ. Tất cả đều liên hệ đến cái nhìn. Khi chúng ta có được những năng lực của chánh niệm thông qua sự hộ trì hộ niệm của chư Phật, thì đạt được những thành tựu căn bản liên hệ đến trí tuệ, niềm tin chân chính, những nguyện ước tốt đẹp và sự hành trì để biến nó trở thành hiện thực, không còn là mơ tưởng đơn thuần nữa. Khi chúng ta hộ niệm như vậy, lúc bấy giờ chúng ta đã thừa nhận rằng là cảnh giới Tây Phương có giá trị. Việc làm của Đức Phật A-di-đà là một mô hình lý tưởng mà chúng ta có thể mô phỏng và ứng dụng trên cuộc đời. Đó là một cách chúng ta tán dương Đức Phật A-di-đà. Nếu như cái đó không có giá trị thì Đức Phật Thích Ca đâu bao giờ dạy chúng ta và hộ niệm chúng ta để chúng ta đạt được cái đó. Nó phải có giá trị ngài mới làm. Hộ niệm là một nghệ thuật của sự tán dương. Nghệ thuật thứ tư, hộ niệm bằng sát tính. Đức Phật nói: này các vị hãy tin lời ta nói như là chư Phật nói. Ở đây không phải là ngài muốn người khác phải tin ngài một cách là không có đặt ra những vấn nạn, đặt ra những thắc mắc. Các Đức Phật mười phương được nêu ra trong bản kinh này: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng và Hạ. Đó là trong bản dịch của ngài Quyền Tráng, trung thành tuyệt đối với bản dịch tiếng Sanskrit. Qua đến bản dịch của ngài Kumala Thập á, mười phương chỉ còn lại có sáu phương thôi. Ý muốn nói là rất nhiều Đức Phật, nói chung là những con người có lý tưởng tốt, có nguyện vọng cao, có lý trí, có đạo đức, có dấn thân, có phục vụ, đều có chung một tâm niệm là tán dương lẫn nhau, yểm trợ lẫn nhau. Bởi vì việc làm lành á, cần phải tạo ra một liên minh, bằng không á, nó sẽ bị cái ác, cái xấu, cái tiêu cực chinh phục. Chư Phật mười phương đều cùng làm chung một công việc. Một đoạn kinh ở trong kinh A-di-đà đã nói như thế này: này Xá Lợi Phất, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã được bắt thói nơi đạo vô thượng và đã có mặt tại cực lạc rồi. Vế cuối cùng của đoạn này rất là sâu sắc: đã làm, đang làm, sẽ làm, đã có mặt ngay tịnh độ. Quan niệm đó đã tạo ra những học thuyết tịnh độ duy tâm, tức là tịnh độ ngay trong lòng tư duy, nhận thức và hành động của con người. Tịnh độ đó là tịnh độ nền tảng và căn bản, bởi vì có tịnh độ này chúng ta mới tạo ra những tiêu chí cần thiết để giúp chúng ta có một bệ phóng sanh về Tây Phương với những gì mà Đức Phật đã đặt ra trong bản kinh. Hay nói một cách khác là khi chúng ta có một mơ ước nào đó là chúng ta đã thành tựu được việc đó hết 50%. Chúng ta muốn làm một việc A là chúng ta đã thành tựu việc A mấy mươi phần trăm. Không có nguyện ước mà làm một cách bị bắt buộc, làm một cách bất đắc dĩ, làm một cách như thế này thế kia, gượng gạo đó, thì sự thành tựu của nó khó có thể được thiết lập lắm. Nó bấp bênh, thiếu cơ sở, thiếu nghị lực, thiếu phương pháp. Cho nên mong mỏi một cái gì đó là đã giúp sức cho cái đó được thành tựu. Đã làm thì thành tựu đã đặt, đang làm cũng đã có mặt ngay tịnh độ, sẽ làm có nghĩa là làm trong tương lai, vẫn đang có mặt ngay tịnh độ. Phải có một niềm tin xác quyết về một lý tưởng nào đó, và chúng ta nêu quyết tâm đi theo lý tưởng đó thì chúng ta đang thực hiện lý tưởng đó, đang hoàn thành lý tưởng đó và đang dấn thân có mặt ở trong lý tưởng đó. Triết lý này rất là sâu sắc. Đức Phật đã xác tín lời của Đức Phật nói nó không khác gì với chư Phật, vì chư Phật mười phương đã vận dụng ra các nghệ thuật để tán dương như là Thế Tôn. Ở đây chúng ta thấy là nhân quả đã bị diễn ra một cách đồng thời. Khi Đức Phật Thích Ca tán như Đức Phật A Di Đà thì lúc đó mười phương chư Phật lại tán như Đức Phật Thích Ca, tức là gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Nhân tán dương, quả tán dương. Nhân chê bai thì quả bị người ta phê bình chỉ trích. Hiểu được điều này thì không dạy gì chúng ta đi chê bai. Chúng ta hãy tán dương việc lành. Việc xấu thì góp ý xây dựng, bởi vì ai cũng có những sửa đoạn, ai cũng có những bất cập, ai cũng có những bất toàn. Phê bình chỉ cái đó chỉ làm cho cái đó bị lỡ loét thêm thôi, chương trình thêm, cuộc đời ngán ngẩm thêm thôi. Tán dương nhân rộng mô hình của thiện về ít á, lúc bấy giờ cuộc đời nó sẽ được khắc phục và đâu sẽ vào đó, giá trị lệ lạc của nó sẽ nhiều hơn. Nhân quả đồng thời trong trường hợp này cho thấy là những việc làm lành á, sẽ có một kết quả thích đáng, dầu vấn đề có thể nằm ở thời gian lâu và mau. Các Phật Như Lai Thế Tôn đã phải thừa nhận giá trị của nhau. Các ngài đã dạy những hạnh nguyện tùy hỷ công đức. Các ngài đã tuyên bố sự tán dương trên nền tảng của tùy hỷ công đức. Trong cuộc đời này thì khó lắm, các đảng phái đối lập với nhau, nói xấu nhau một cách tuyệt đối để đè bẹp, để gây mất ảnh hưởng, để tạo thế đứng độc tôn của mình. Bản chất của triết học, của tôn giáo, của chính trị, của đoàn thể, của phe phái đều là những cái mất đi tùy hỷ công đức, đặt trên nền tảng của ganh tị, hơn thua và lợi trừ. Tán dương công đức là một nghệ thuật để thiết lập rất nhiều những giá trị tương đồng những giá trị có thể hơn mình, và giá trị có thể là sắp xếp với mình để tạo ra một liên minh của đạo đức, một liên minh của tích cực. Chúng ta vẫn biết là tất cả 10 phương chư Phật đều có những đạo tràng, đều có các tịnh độ, đều có các hành giả, đều có các đệ tử. Nhưng mà các Phật vẫn tán dương những người khác khi mà những người đó làm được việc đáng làm. Phần lớn chúng ta chỉ khen mình thôi, mình là số 1, không ai hơn bằng mình được. Và có ai bằng mình rồi mình vẫn phủ định chuyện đó bằng cách là so sánh kém hơn. So sánh hơn, bằng và kém đều đặt trên nền tảng của bản ngã. Trục xây đó làm cho mình cương điệu giá trị của mình lên, hạ bẹp giá trị của người khác xuống, làm mất đi cán cân công bằng của các hệ giá trị trong cuộc đời. Cho người ta tán dương thiết lập ra những giá trị rất là tích cực. Bản kinh này nêu ra một nội dung khi Đức Phật xác tín là Ngài nói không có sai, Ngài không có nói một cách thiếu cơ sở. Chính vì thế nó đã được một sự đồng thuận rất là lớn ở 10 phương chư Phật. Sự đồng thuận đó được biểu đạt ra bằng các hành động cụ thể. Đó là chư Phật 10 tương vận dụng tướng lưỡi đặc biệt của mình, mà bản nguyên tắc gọi là quảng trường thiệt tướng. Quảng là rộng, trường là dài. Cái lưỡi dài đó, trong nhân tướng học tượng trưng cho sự chân thật. Người nào có thể đưa cái lưỡi liếm được ngay cái lỗ mũi thì người đó chân thật dữ lắm. Nhưng mà nó không có công thức ngược lại, định lý đảo là sai lầm. Có nghĩa là ai mà không có liếm cái lưỡi đụng vào lỗ mũi không có nghĩa là người đó là những người không chân thật. Nhưng mà người nào đạt được cái đó thì chân thật 100%. Có những quy luật đó, nó chỉ có định lý thuận mà không có định lý đảo. Ở đây Đức Phật muốn nói đến một điều là cái lưỡi đó là cái cơ năng phát ngôn, cơ năng phát âm thanh. Rộng dài nó tạo ra một cái sự vững chãi, bền bỉ. Đó nó tượng trưng cho chân lý. Nhân tướng học của người Ấn Độ nêu ra giá trị như vậy. Trong bản kinh nói thêm nữa là cái lưỡi rộng dài đó là phủ trùng khắp 10 phương tam thiên đại thiên thế giới. Đừng hiểu theo nghĩa đen. Tam thiên đại thiên thế giới là nó bằng 1 tỷ thái dương hệ. Một thái dương hệ thôi chúng ta đã biết là nó có một cái đường kính lớn cỡ chừng nào. Mà đây là 1 tỷ thái dương hệ, lưỡi nào mà to như thế? Vô lý không à? Chúng ta phải hiểu là cái cách biểu đạt của nền văn hóa Ấn Độ là biểu đạt theo góc độ biểu tượng triết lý nhiều. Ý muốn nói là cái chân lý nó sẽ phủ trùng khắp mọi nơi mà mọi chỗ. Giá trị của tuyên dương công đức nó ảnh hưởng lan rộng cùng khắp 10 phương cõi nước. Nó sẽ tạo ra một cái hệ ứng tích cực rất là lớn ở cuộc đời này. Bài tướng lưỡi rộng dài để những lời nói chúng ta về việc khen cuộc đời, khen con người có chất liệu của sự chân thật, có chất liệu của lòng thành, có chất liệu của sự tương thân, thành khẩn, chứ không phải đơn thuần là sự xã giao. Chúng ta có thể cảm nhận cái đó thông qua cái thức biểu đạt ngôn ngữ. Cái ngữ điệu cho chúng ta đông đo được chất lượng nội tâm của người phát ngôn. Nếu như họ đang tán dương mà họ có mắt lại nhìn trên trời, cái tay đang quơ và sao vì trước vậy đó, mà nói là tán dương công đức, thừa nhận công đức của người đang đứng trước mặt mình là chuyện làm bất đắc dĩ, chuyện làm đi ngược lại với những gì mà họ đang nghĩ trong tâm. Người chí thành đó thì luôn luôn đặt trọng tâm và đánh giá đóng góp của người đang có mặt được khen một cách rất là có ý nghĩa. Nên hành động đó đẹp lắm, nhìn vô chúng ta thấy ấn tượng được liền. Tán dương là phải tán dương một cách có nghệ thuật, có phương pháp, giá trị đạo đức và giá trị ảnh hưởng lây lan tâm lý ở xã hội mới cao được. Ở đây Đức Phật còn nói thêm một ý là 10 phương chư Phật với những danh xưng danh tánh khác nhau, số lượng đó là nhiều như số các sông Hằng, đã tán dương Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca. Cái niệm sông Hằng tượng trưng cho con số lượng nhiều không thể tính đếm. Con sông Hằng có một chiều dài là 2.500 cây số, bắt nguồn từ thượng lưu Hy Mã Lập Sơn, nối kết với biên giới của Đài Ba, trải dài qua đến vịnh Băng Gôn, dùng biên giới của Bangladesh và đổ vào Ấn Độ Dương. Chiều dài 2.500 cây số đó cho chúng ta biết là nó có bao nhiêu hạt cát ở dưới. Đức Phật nói là hằng hà sa số, cái là số cát đó nó nhiều như là cát sông Hằng, là nhiều không thể tính đếm được. Có nghĩa là trong vũ trụ học này, với những giải ngân hà, thiên hà, xa xôi, có thể tính đếm được không tính đếm được. Vô số các Đức Phật đã làm cho một công việc là tán dương công đức của Đức Phật Thích Ca. Tại sao Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà ít thôi, có một bài kinh có 6 trang à, mà lại được là vô số các Đức Phật tán dương Ngài lại như vậy? Cái nhân quả tại sao nó không có theo chiều tương thích với nhau? Ở đây chúng ta biết là giá trị của nhân quả tỷ lệ thuận với tâm. Tâm lượng của chúng ta lớn trong được tán dương thì bỗng dưng cái quả được khen tặng ngược trở lại nó sẽ cao nhiều lắm. Chúng ta nhiều khi chỉ làm một và chúng ta được 10, đạt được 100. Biết cách đầu tư thì chúng ta sẽ có được giá trị kinh tế về đạo đức, giá trị kinh tế về phước báo, giá trị kinh tế về công đức lớn một cách tương thích. Chẳng hạn như người Tây Tạng đã vận dụng công thức toán học trong sự tu tập. Họ thường tạo ra những cái tháp, trong đó chứa đựng những cái cuộn giấy. Mỗi cuộn giấy như vậy được khắc lên khoảng chừng vài ngàn thần chú Án Mani Bắt Di Học, tượng trưng cho sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng, vân vân. Và mỗi lần mà họ đi kinh hành qua một vòng tháp á, họ lần sâu chuỗi là Án Mani Bắt Di Hồng, và tâm của họ liên tưởng đến vô số câu thần chú được chứa đựng ở trong ngôi tháp này. Thì như vậy là một câu thần chú được nhân lên cấp số nhân, từ một trở thành là n lần, vô số lần. Vấn đề á, trở thành n lần hay là hai lần, ba lần, lũy thừa, lập phương á, lệ thuộc rất nhiều vào cách thức dụng tâm của chúng ta. Phương pháp quán tưởng tăng thêm giá trị của sự hành trì. Trong lúc chúng ta tán dương mà tán dương bằng tất cả tấm lòng thì giá trị giao thoa tâm linh của nó đó sẽ mở rộng ra 10 phương thế giới. Đây là phương pháp vận dụng toán học trong tâm linh đó. Đó là một nghệ thuật có thể làm được. Thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy là rất nhiều người chúng ta đang làm mà chúng ta không để ý. Các võ sư của Thiếu Lâm khi thực tập thì họ phải quán tưởng là cứ mỗi một động tác đưa ra đưa vào như thế này. Thay vì chúng ta chỉ nghĩ là một động tác đấm ra đấm vô, đứng thế trung bình tấn là hết à, thì giá trị của cái lực và khí công không có. Còn bây giờ chúng ta liên tưởng và quán chiếu rằng là cứ mỗi động tác đưa ra phía trước như thế này là chúng ta đang đẩy 5 tấn. Rồi mấy tháng sau chúng ta nghĩ là 50 tấn, mấy ngàn tấn. Thì về sau này chỉ cần giơ tay một cái là trưởng cái là núi nó cũng tan thôi. Quy luật đó là quy luật tạo ra cấp số nhân, cấp số cộng của năng lực khí công ở trong cơ thể của con người. Dĩ nhiên là không phải mấy người làm được chuyện đó. Ít nhất Võ Lâm Trung Hoa đã mơ ước về việc này, dựa vào công thức vận chuyển phương pháp quán chiếu của tâm để tạo ra những hệ quả năng lực của thân thể vật lý. Tâm lượng sẽ tăng cường giá trị nhân quả lớn lắm. Đức Phật Thích Ca đã được 10 phương chư Phật khen ngợi như thế nào? Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng công đức của ta. Đức Phật Thích Ca thật là hy hữu. Trong đời năm trượt, thế giới mong manh, thấy bước sai lầm, chúng sanh can cường, não phiền niệm chướng, tuổi thọ ngắn ngủi mà vẫn tu tập, đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc, hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài thoát khỏi ba cõi. Lời tán dương đó quả thật là sâu sắc, rất ngắn, rất ấn tượng, với nhiều nội dung khác nhau. Thứ nhất, Như Lai Thế Tôn là một bậc hy hữu trong loài người, là một bậc siêu nhân về phương diện tu tập, về đạo đức, về dấn thân, về hành trì, về con đường hoằng pháp, về các phương tiện được ứng dụng như là quyền trí. Nội dung sự hy hữu đó có thể được hiểu về các góc độ vừa nêu, nhưng mà lại có thể được hiểu theo ý thứ hai. Ngài là người đã tu được trong cuộc đời ngũ dục lạc với nhiều cám dỗ và nhiều thách đố. Rất nhiều người đã nỗ lực đi ngược lại con đường truyền thống của Bà La Môn giáo, muốn xóa sổ con đường của thần linh, muốn kháng cự lại định mệnh do Thượng Đế an bài trong 4 bộ kinh điển Vệ Đà với 4 tập cấp xã hội cha truyền con nói. Trong số những người đó đã có mấy người thành công, mặc dù họ vẫn thiết lập lên một truyền thống sa môn đối lập với truyền thống Bà La Môn, phủ định truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo, phủ định truyền thống 3 bộ Vệ Đà, phủ định tất cả những giá trị đạo đức ở trong truyền thống của tôn giáo này, nhưng mà họ lại tạo ra những bế tắc mới. 2 trường phái của sa môn nổi tiếng lúc bấy giờ đó là trường phái Duy Phật Tổ Sư Ấn Độ. Họ sống dựa trên nhân quả ở một mức độ nào đó, và họ cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời này diễn ra một cách ngẫu nhiên và chết rồi là hết, cho nên cứ tha hồ hưởng thụ trên cuộc đời này, không cần van vái thần linh chi cho mệt. Vì thần linh không giúp gì cho cuộc đời, thần linh tạo ra thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, động đất, bệnh dịch, cái chết, nỗi khổ và niềm đau thôi. Đó là lý luận của chủ nghĩa Duy Vật Ấn Độ. Bên cạnh đó còn có một chủ nghĩa sa môn khác được gọi là Kỳ Na giáo. Những người khổ hạnh ép sát cực đoan đã sống một cuộc đời rất là đáng kính, ở chỗ là họ không hề mặc áo quần, vận dụng chất liệu tu tập khí công thiền quán của yoga để khắc phục những cái nỗi lạnh băng giá của miền Bắc Ấn Độ, có thể lên đến 0 độ và tuyết rơi. Họ sống rất là đơn giản và chuồng trai, không hề ăn ngay cả trứng, mặc dầu trứng không có bằng sống của loài vật. Con đường của họ bế tắc bởi vì họ vẫn tin 50% vào ngẫu nhiên, 50% vào định mệnh. Và họ đã lập ra những học thuyết là con người đó chạy qua một cái quy trình tiến hóa giống như loài vật, từ loài bò sát rồi cho đến loài trên cạn, rồi đến loài động vật bốn chân, rồi động vật hai chân, rồi khỉ dượng, rồi loài người. Theo một tiến trình nhất định nào đó, khoảng chừng mấy tỷ năm thì con người trở thành bậc giác ngộ. Họ quan niệm rất là máy móc. Cái nỗ lực và chủ nghĩa duy vật cổ sơ và chủ nghĩa kỳ đà giáo vẫn không tạo ra một đáp án cho cuộc đời, đáp án tâm linh. Đức Như Lai Thế Tôn cũng xuất phát từ truyền thống sa môn đó, trở thành một hành giả, học hỏi và nương vào hai phương pháp thiền quán phi tự phi thực xứ và vô sở hữu xứ của Alara và Uddaka mà ngài đã có được một chiều sâu tâm linh căn bản. Rồi sau đó thấy giới hạn của nó, tu tập con đường trung đạo, phát hiện ra những giá trị tâm linh cao cấp nhất và ngài đã cống hiến cho cuộc đời. Trong đề ngũ dục có thể từ bỏ được cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con sang, gia tài quyền quý, địa vị chức tước cao nhất ở trong một xã hội không phải là chuyện dễ. Từ một người ăn xin để trở thành một người giàu có thì dễ, mà từ một người giàu có chấp nhận thân phận của một người ăn xin để đi quá đời cuộc đời, phải nói là khó vô cùng. Cái khó đó đến độ làm cho vua Tịnh Phạn đã rất là sân hận, nói rằng tôi không ngờ có một đứa con như ông đã làm cho gia tộc của Sakya này trở nên mất hết với cuộc đời. Để làm vua ông muốn mà ông đi làm kẻ ăn xin. Tịnh Phạn Vương đã từng trách móc như là Thế Tôn như vậy, nhưng sau khi được Như Lai Thế Tôn giải thích đây không phải là ăn xin, con đường hành quả đó là tạo ra một cơ hội để gần gũi quần chúng. Nhờ sự gần gũi này, lời kinh thuyết pháp mới được ban tặng cho cuộc đời. Hành động từng bước chân đi thảnh thơi trên những cánh đồng đó tạo ra cái hiệu ứng tâm lý lớn ở người quan sát, rằng những người không có tài sản trên tay, không có quyền thế, không có chức tước ấy, thế mà họ vẫn có được hạnh phúc. Đó là một bài giáo hóa không lời, một bài thuyết pháp rất là linh động. Cho nên xin vua cha hãy an tâm, Tất Đạt Đa không làm cho danh giá của dòng họ Thích Ca bị mất đi, mà làm cho danh giá này sống mãi trong cuộc đời, vĩnh viễn cuộc đời này sẽ nhớ và biết đến dòng tộc Sakya bởi vì đã tạo ra một bản Sakya Muni. Nội dung của lời khen tặng thứ ba đó là ở trong cõi ta bà mà có thể truyền bá pháp môn tịnh độ một cách thành công. Nhiều người nói pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ nhất đáp ứng cho mọi căn cơ trình độ. Chúng tôi rất là hồ nghi về câu tuyên bố đó. Nếu chúng ta hiểu bản kinh A Di Đà một cách nghiêm túc, pháp môn này không dễ. Bản chất của pháp môn này là thiền quán. Giá trị của đó là nằm ở nhất tâm bất loạn. Các mô tả về bản chất vật lý và thế giới sinh thái của Tây Phương chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo niềm đam mê của hành giả trở về đó mà thôi. Thiếu đi những viên kẹo ngọt đó thì người ta không chịu uống những pháp môn đã tạc đắng miệng đâu. Chắc chắn như vậy. Cho nên Như Lai Thế Tôn phải phương tiện mô tả thêm những cái này, những cái phụ thuộc. Còn bản chất đó chúng ta phải nhớ nằm ở trọng tâm là bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên phước báo đắc sanh mỹ quốc. Có phước báo không chưa đủ mà phải phước báo nhiều. Có thiện căn lành vẫn chưa đủ mà phải thiện căn rất là sâu sắc. Có nhân duyên tốt vẫn chưa đủ mà nhân duyên thật là vĩ đại thì mới có thể sanh về cõi nước bên kia được. Các tổ sư tịnh độ chỉ là phương tiện nói những ngôn ngữ để thiết lập niềm tin chúng ta bất động thôi. Giá trị của sự hành trì của pháp môn tịnh độ là con đường dấn thân lục độ vận hành, làm tất cả những phước lành, làm hoài làm mãi, làm cho đến lúc nào không còn gì để làm nữa thì thôi. Lên đến Tây Phương Cực Lạc rồi tưởng là đã xong gánh nặng hành trì đó, không có đâu. Hằng ngày vẫn đi làm các phước báo từ thiện như là các hoa công đức để cúng dường mười phương chư Phật. Về phải tiết kiệm tiện tặng dữ lắm, ăn cơm xong rồi không có ngủ liền, phải đi kinh hành thiền quán thảnh thơi. Tu tập ở ta bà này xong chưa đủ, về Tây Phương tiếp tục tu tập. Trở thành thánh, trở thành Phật rồi vẫn không có nghỉ ngơi chỉ làm cả. Đó là một pháp môn rất là khó chứ không đơn giản đâu. Tu như thế nào để được nhất tâm bất loạn là cả một nghệ thuật. Cỡ như Như Lai Thế Tôn phải mất đến 49 ngày mới được nhất tâm bất loạn dưới cội Bồ Đề. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến 9 năm diện bích. Một thiếu nhi ở Nepal tên là Bam Chan cách đây khoảng 7 tháng đã ngồi được 7 tháng trời. Có mấy người làm được chuyện đó? Những cái gì mà nghe qua mà đơn giản, trên thực tế nó rất là khó. Càng đơn giản chừng nào là càng khó chừng đó. Là một bản nhạc mà chỉ có hai câu là khó làm vô cùng. Một bản nhạc mà dài 4 khổ thơ, 6 khổ thơ thì làm dễ. Càng ngắn chữ thì càng khó làm. Đó là lý do tại sao mà biết bao nhiêu người sáng tác nhạc mà làm một cái nhạc điệu cho cái câu Nam Mô A Di Đà Phật làm khó thành công. Hoặc là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Càng ngắn thì càng khó làm. Cái gì xúc tích đó, cái đó rất là khó. Truyền bá pháp môn tịnh độ thành công ở cõi ta bà này là điều rất là đáng tán thán, là bởi vì đó là một cái cảnh giới có năm thứ chưa được hoàn thiện, ngũ trược. Trược ở đây được hiểu theo nghĩa đen là dơ dái, bất tịnh, ô uế. Hiểu như vậy thì ở ta bà cũng là trược, mà ở Tây Phương cũng là trược, bởi vì có nấu cơm mà, phạn thực kinh hành. Nấu bằng gì? Chẳng lẽ nấu bằng phù thủy? Cũng phải nấu bằng nồi ga hay là nồi áp suất hay là các phương tiện nhiên liệu thôi. Thế khi có ăn cơm thì phải có phóng thải, phải có vệ sinh cá nhân. Cho nên chúng ta phải hiểu cái niệm tịnh độ và phương diện nội dung tâm linh chứ không phải nội dung vật lý. Chữ trọc hay chữ trượt ở đây phải hiểu nó là một cái nơi mà nó có rất nhiều điểm bất toàn về đời sống, về sinh hoạt, về đạo đức, về lương tâm, về nhận thức, về hành trì, về ứng xử, về giao tế. Ở đây đưa ra có 5 tình huống. Thứ nhất là kiến trược. Hiểu nôm na là kiến thức thấy biết của chúng ta rất là sai lầm do nền tảng văn hóa, phong tục, tập quán, triết học, tôn giáo hữu ngã và bất công. Lấy bản ngã mà làm chuột say. Nhân danh Thượng Đế, nhân danh Thần Linh để làm rất nhiều việc tội lỗi cho cuộc đời. Tất cả những cái đó đều thuộc về kiến trược, tức là những nhơ uế về phương diện nhận thức. Các nhân quế này được tâm lý học và nhận thức của nhà Phật nêu ra theo 5 bình diện khác nhau. Thứ nhất là thân kiến, tức là chúng ta chấp vào thân thể vật lý này là tôi, là của tôi. Cho nên ai đụng đến nó là chúng ta phiền não, sân si, khó chịu, đối đồng, va chạm, đội trừ. Quan niệm thân kiến đó được diễn ra theo cách thức là chúng ta cho rằng nó trường tồn vĩnh cửu. Theo các tôn giáo thì chết hoặc là lên thiên đàng vĩnh viễn hay là xuống quả ngục đời đời, tất cả cái đó được gọi là thân kiến, tức là sai lầm về phương diện nhận thức về thân. Biên kiến được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là những quan điểm nhận định đánh giá trên thường và đoạn, tức là con người sẽ sống vĩnh viễn hoặc là sẽ chết rồi là hết. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo đều rơi vào thường kiến. Chứ là được gọi là chiên ở trong đàn, tin theo 10 lời răn của Chúa thì sống một cách đời đời kiếp kiếp hưởng nhan Đức Chúa ở trên thiên đàng. Nếu đi ngược lại lời dạy của Chúa thì trở thành những cái bị trừng phạt ở dưới quả ngục đời đời. Cái đó là thường kiến. Thường kiến này liên hệ đến cái phần thân kiến của con người. Đoạn kiến là thường rơi vào các quan điểm của chủ nghĩa duy vật cổ sơ và chủ nghĩa duy vật hiện đại. Cái là chết rồi là hết, không có đời sau, không có kiếp sau, không có nhân quả báo ứng, không có nhân quả đạo đức. Cái quan niệm đó có thể rất là nguy hại trong những tình huống khi con người bị bế tắc rồi. Con người làm càng nghĩ rằng là thôi, cái kết cục của người lành và kẻ dữ giống nhau thì làm tốt để làm gì? Đó là lập luận của rất nhiều người làm việc xấu. Biên kiến còn được hiểu với nghĩa khác nữa, đó là tất cả những chủ nghĩa dựa trên nền tảng của nhị nguyên đối đãi. Bởi vì nhị nguyên đối đãi dẫn đến một tình trạng là đối đầu tranh chấp với nhau, cho nên là nỗi khổ niềm đau có mặt. Thứ ba là tà kiến, có nghĩa là mình không có tin vào nhân quả mà lại tin vào hoặc là định mệnh, hoặc là sự an bài của Thượng Đế, hoặc là ngẫu nhiên tự nhiên, không có nhân không có quả gì cả. Tà kiến đó rất là nguy hại, nó làm cho chúng ta có thể rơi vào thường kiến hay là đoạn kiến hay là những quan điểm sai lầm khác. Kiến thủ lại càng nguy hại hơn. Quan điểm đã sai mà lại chấp rằng nó là chân lý. Nâng cái sai lầm thành chân lý thường là một cái việc làm thuộc về phong tục tập quán. Cái gì nó gắn liền với cái nền văn hóa rồi đó thì dầu nó có tác hại, nó có tiêu cực đi nữa, người ta cũng không dễ dàng bỏ nó đâu. Đối với con người thì kiến thủ cũng rất là nguy hại. Có kiến thủ rồi chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chân lý của người khác, cho mình là đúng, cho mình là hơn hết. Trong kinh Đức Phật thường đưa cái ví dụ giống như chúng ta lấy một cái nắp ly đậy trên một cái ly, đó là kiến thủ. Không có nước nào có thể rót vào bên trong lòng của cái ly này được nữa. Nghĩa là não trạng của ta bị sơ cứng, bị ô nhiễm, bị đóng băng, và chúng ta không thể nào chấp nhận những gì khác với chúng ta. Kế tiếp là giới cấm thủ, tức là quan niệm sai lầm về pháp môn hành trì. khổ hạnh ép sát mà cho đó là con đường của giải thoát, hay là con đường hưởng thụ dục lạc mà cho rằng đó là hạnh phúc tuyệt đối. Quan điểm này cũng rất là nguy hại. Những pháp môn không đúng mà chúng ta nâng làm chân lý. Khi nhân là chân lý rồi, với lòng nhiệt tình rồi đó, chúng ta có thể sống bằng ngẫu giác. Chúng ta có thể cho rằng mình là Phật, mình là Thượng Đế, mình là hóa thân của các ngài, cho nên mình truyền bá những con đường mê lầm không. Để ngăn chặn những việc đó, Đức Phật khuyên các vị xuất gia: nếu như ai tự xưng rằng mình là một bậc thánh thì người đó sẽ bị tội tẩn xuất, tức là không còn là thành viên của tăng đoàn nữa. Không bao giờ khoe trình độ tâm linh của mình cho người khác. Khoe đó là mình đã đi sai lầm con đường của đạo Phật rồi, bởi vì cái đó có thể dẫn đến trạng thái cống cao ngã mạn. Kiến trược là cái nguy hại nhất cho cuộc đời, bởi vì nhận thức là dẫn đạo hành động, nhận thức sai thì hành động sai, và cuộc đời theo đó sẽ bị khổ đau. Kế tiếp là kiếp trược, tức là thế giới này hay là thế giới ta bà, hành tinh của chúng ta đang ở, mang chất liệu của vô thường và vô ngã về phương diện thời gian và không gian. Xa hơn nữa, sâu hơn nữa đó, thế trược hay kiếp trược này còn có thể hiểu nó là một cái cấu trúc xã hội, trong đó nền tảng chính trị và cấu trúc của chính trị đó không ổn định, bị thay thế rồi bị hà khắc, không chăm sóc cho đời sống an lạc của người dân mà chỉ vơ vét quyền lợi về cho bản thân mình. Tất cả những người sống ở trong môi trường đó đều được xem là đang có mặt ở trong môi trường kiếp trược, nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Vì nó mang yếu tố vô thường vô ngã cho nên nó có thể trở thành một sao băng tan tác ở trên bầu trời này. Nó có thể bị động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, biến dạng, đời sống bị giảm dần, nạn diệt chủng được xuất hiện, vân vân. Chúng ta có thể thay thế vấn đề kiếp trược này bằng một thế giới cực lạc, một mô hình thu nhỏ của Tây Phương Tịnh Độ ở cõi ta bà, hay là trong ngôi nhà, trong cộng đồng, trong tâm của chúng ta. Còn đối với kiến trược thì chúng ta phải thay thế đó bằng chánh trí, tức là bằng nhận thức vô lượng quang, lấy tuệ giác không giới hạn, không ngần mé, ở trong một triều đại lịch sử, hay là ở trong một bước ngoặt lịch sử, hay là trong một cái phạm vi nhất định nào đó, mà phải để cho nó có giá trị chân lý ở mọi nơi và mọi chỗ. Loại ô trọc thứ ba là phiền não trọc, tức là đời sống của con người được thấm nhuần và gắn liền với sầu bi khổ u não, nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ hãi, nỗi băn khoăn, những cái mà mình không biết trước nó sẽ diễn ra như thế nào, những cái mình không dứt khoát trên con đường mình đi, tất cả những cái đó đều ở khổ niềm đau. Các loại phiền não này đều được xem như là độc tố của tâm lý, của cảm xúc và của nhận thức. Ai sống xong các độc tố đó sẽ bị chết, chết trước khi chúng ta kết thúc mạng sống này. Kinh A Di Đà dạy chúng ta phải thay thế nó bằng tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ. Bây giờ tất cả những phiền não trược của nỗi khổ niềm đau về tâm lý không còn nữa. Ta bà này có một yếu tố xấu xa khác, đó là chúng sanh trược. Con người ở cõi này căn cường với rất nhiều thói quen xấu, tạo ra khuynh hướng chức nghiệp, lập trường, quan điểm rất là tiêu cực, luôn luôn có khuynh hướng là sống vì lợi lạc cho bản thân nhiều hơn là do cộng đồng và xã hội. Khi thấy ai làm điều tốt thì giấu đi, ai làm điều xấu thì phô trương ra để làm cho người ta mất ảnh hưởng. Thái độ tâm lý đó đã làm cho con người chúng sanh ở ta bà này trở nên thấp bé, nhỏ nhoi, ích kỷ, vị ngã. Khái niệm chúng sanh phần lớn được hiểu cho con người, chứ không nhất thiết là cho tất cả các loài động vật, bởi vì đối tượng chính mà Đức Phật muốn nói đó là con người. Ngài dùng khái niệm chúng sanh để thông qua con người đó chúng ta hiểu các loài hình sự sống tương đương hoặc là khác với con người là các loài động vật. Cuối cùng là mạng trược, những bất toàn về mạng sống. Tuổi thọ rất là ngắn ngủi, ở ta bà này trung bình là 100 tuổi. Trong khi đó một kiếp của ta bà chỉ bằng một ngày một đêm của Tây Phương thôi. Độ chênh lệch về thời gian đây là một sự kiện có thật. Chúng ta chỉ cần quan sát với những cái loài nhỏ hơn mình thôi. Ví dụ một con chó, tuổi thọ của nó chỉ là 30 năm, 40 năm là hết. Con gà, tuổi thọ của nó vài năm là cùng. Trong khi đó những con bồ hóng, tuổi thọ nó 2-3 ngày. Những con lăng quăng chỉ có vài ba bữa. Còn mũi thì có thể là sáng sống chùi chết. Nói chung là rất nhiều loài chúng sanh có một thời gian tuổi thọ chỉ bằng 0,0001 so với tuổi thọ của kiếp người mà thôi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhân lớn ra cái vũ trụ học này. Có vô số các loài người, vô số các loài động vật ở các hành tinh khác. Tuổi thọ cũng như là hình thù, vóc dáng, phước báo, công nghệ, khoa học, kỹ thuật, phương tiện sinh hoạt có thể khác với chúng ta nhiều lắm. Dựa vào phước báo thì cái độ khác nó có thể nhiều hay ít, lớn hay là nhỏ. Trong một đời sống với nhiều cái mạng trược như vậy, con người này có thể có nhiều đòi hỏi, nhiều bệnh tật. Với những cái đòi hỏi đó, nó tạo ra sự cám dỗ và dẫn thân một con đường tội lỗi. Cho nên mạng đó là mạng sống rất là trược uế. Lúc đó thì chúng ta thích làm việc lành, phần lớn chúng ta thích làm việc xấu. Thỉnh thoảng chúng ta tích cực, đại đa số chúng ta rất là tiêu cực. Thỉnh thoảng chúng ta tinh tấn, nhưng mà phần lớn chúng ta giải đãi, bi nhát. Tất cả những cái đó đều liên hệ đến mạng trược hết. Phải thay thế nó bằng vô lượng thọ, tức là công đức tạo ra tuổi thọ không ngần mé. Năm trược của cõi Ta Bà được thay thế bằng năm thanh của cõi Tây Phương Cực Lạc. Chính vì làm được công việc đó, Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, nhân vật lịch sử, đã được mười phương vô lượng vô số chư Phật tán thán rằng là Ngài đã làm những việc khó làm, đã làm những việc đáng tán thán, đã làm những việc có ý nghĩa, đã làm những vấn đề tạo ra những đáp án cho những vấn nạn toàn cầu. Việc tán dương của mười phương chư Phật không phải là việc a dua, mà nó là hạnh nguyện của lòng tùy hỷ. Vì cái nhìn rất là sáng suốt, thấy rõ, thấy đúng, thấy trên giá trị, thấy trên chân lý, cho nên tán dương những gì cần tán dương. Học bài kinh này rồi, chúng ta cần phải có gương hạnh là tán dương người khác. Dĩ nhiên là ai cũng có những điểm tích cực, ai cũng có những điểm tiêu cực. Đối với tiêu cực, chúng ta góp ý xây dựng để cho họ có cơ hội sửa đổi. Đối với những điểm tích cực là chúng ta đi đâu chúng ta cũng khen tặng, khen cho mọi người biết để mọi người bắt chước. Ai mà có làm từ thiện đó, thì cứ nêu ra ở trong những cái bản danh sách phương danh ấn tống là phương danh công đức, không sao cả. Đó là một trong những nghệ thuật lây lan tâm lý về vấn đề xã hội. Quý vị làm rất nhiều công đức mà quý vị giấu đi, con cái quý vị làm sao biết? Thì như vậy chúng có thể hiểu rằng là mẹ và cha của chúng là chưa từng làm công đức, thì chúng sẽ bắt chước theo, trở thành những con người rất là keo bẩn. Khi làm và đưa các ngôi chùa tặng cho những bằng tuy như công đức thì ra cố gắng mà treo lên ở trên tường để cho con cháu, bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc bắt chước làm theo. Đừng có mặc cảm, đừng có sợ. Các ca sĩ, các nghệ sĩ khi chúng tôi có dịp làm việc, mời họ ca cho các chương trình Phật giáo, về Du Lan, về Phật Đản, về Tết đó, tiền đối với họ quan trọng, tán dương công đức là quan trọng hơn. Thay vì họ có một show diễn lên sân khấu xuống sân khấu là 5 triệu, 10 triệu, tới ca cho Phật giáo chỉ có 200 ngàn, không đủ tiền xe, không đủ tiền son phấn hay tiền áo quần, tức không đủ tiền cho trang sức. Ấy thế mà họ vẫn vui, họ vẫn làm. Lúc đầu kêu là họ sẽ sẵn bỏ xô, họ đi theo cho mình, bởi vì họ thấy được cái giá trị công đức đóng góp. Chúng ta phải cho họ thấy được bằng những cái bằng tuyên dương công đức. Bằng đó phải làm đẹp đẽ, trang nghiêm. Đạo lý nhà Phật là đạo lý tuyên dương công đức. Cái đẹp, cái tốt phải tuyên dương thôi. Một trong mười hạnh của Bồ Tát Phổ Quyền là tán dương công đức của người khác. Ai cũng có những điểm đặc sắc để chúng ta khen. Một lời khen làm cho họ phấn đấu làm việc nhiều hơn là một lời chê phê bình. Bản kinh A Di Đà ngoài pháp môn tịnh độ, ngoài con đường đạo lý niệm Phật nhất tâm bất loạn, ngoài những cách thức dấn thân của các hành giả cư dân thánh giả, còn là một trong những phương pháp chúng ta học hỏi được gương hạnh tán dương người khác. Đừng tưởng rằng là các đức Phật không cần những lời tán dương. Dĩ nhiên các đức Phật cần phải cho các ngài, các đức Phật cần cho cuộc đời, vì đó là một dấu ấn tín rằng đây là con đường chân chánh, đây là đạo lý, đây là chân lý, cho nên mọi người nên làm theo. Đức Phật A Di Đà khi được khen, Đức Phật nói là đừng có khen tôi không có làm gì hết, không bao giờ nói, ngài vẫn mặc nhiên để cho người ta khen. Đức Phật Thích Ca khi được mười phương chư Phật khen cũng nói không, tôi đâu làm gì đâu. Từ chối khéo léo là muốn có được lời khen nhiều hơn. Chư Phật thì không làm chuyện đó. Chư Phật cứ để cho việc làm tốt cần được khen. Các ngài đã từng dạy điều đó, các ngài làm điều đó là bằng tất cả tấm lòng. Học theo các ngài, chúng ta phải tán dương những người thân của mình, những người thương của mình, những người gần gũi với mình, những người làm việc lành, những người đóng góp cho xã hội. Nhờ các phương tiện thông tin đại chúng mà nghệ thuật tán dương đã được nhân rộng và lây lan. Đi vận động làm từ thiện mà không được quay phim chụp ảnh đó, ít có người hưởng ứng lắm. Dĩ nhiên nó cũng có mặt tiêu cực của nó. Nếu mà có một cái đài truyền hình nào xuống đưa tin một trực tiếp, chắc chắn rằng người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ một làm liền à. Nếu mà làm thầm là không ai biết tới thì họ đóng góp là 50 ngàn, 20 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn là hết. Các vị hòa thượng trong Phật giáo từ ngàn xưa đã từng để trong những quyển kinh ở phần sau vương danh ấn tống. Có nhiều người cực đoan nói là làm công đức rồi còn để bản ngã mình chi nữa. Nó làm nó phải để cho mình đâu mà để cho những người khác. Giá trị đó là cái giá trị xã hội, giá trị lây lan, giá trị bắt chước. Còn nếu mình làm việc lành mà không ai hưởng theo thì làm việc lành nó xong rồi thì nó hết rồi. Dĩ nhiên chỉ tán thán những điểm tích cực thôi. Ta tán đúng phương pháp chứ mà tán thán mà không khéo thì trở thành nhàm nhở lắm. Khen cái người mà không đáng khen thì trở nên vô nghĩa, mà làm cho những người đáng khen không thăng quan phấn đấu được. Chúng ta phải thông cảm với tâm lý của loài người. Ai cũng thích những cái lời khen tặng chứ không ai thích lời phê bình chỉ trích hết trơn. Chúng ta tạm kết thúc phần hạnh nguyện tán dương công đức của kinh A Di Đà. Kỳ sau chúng ta sẽ trở lại học kinh Trung Bộ tiếp tục. Quý vị nào có câu hỏi muốn trao đổi xin nêu ra. Xin thầy hoan hỷ giải cho chúng tôi hiểu rõ về ý nghĩa của chữ vía là gì. Từ này đã được sử dụng ở trong các quyển sách Phật giáo, nhất là trong những cái cuốn nghi thức tụng niệm. Đến ngày lễ kỷ niệm tưởng niệm của chư Phật Bồ Tát, tại đây là ngày vía Phật và Bồ Tát. Chúng tôi vẫn chưa có dịp tri cứu về từ nguyên của từ này. Có lẽ là những người nào đó đầu tiên đã tạo ra từ đó, đã hiểu thần thức và tâm linh của chư Phật Bồ Tát cao cấp hơn là người phàm kẻ tục. Tạo của nó là cái vía. Nghĩa này hoàn toàn không hay, không đúng. Chúng ta chỉ đơn thuần gọi là ngày tưởng niệm Phật và Bồ Tát thì hay nhất. Xuất xứ của từ vía ở trong lịch sử của Phật giáo như thế nào thì chúng tôi không rành. Đoan chắc rằng là nó có mặt khoảng chừng 6-70 năm trở lại đây. Chúng tôi có tham khảo một số cuốn sách về nghi thức tụng niệm trước khi chúng tôi biên tập kinh tụng hàng ngày vào năm 1992 đó. Thì thấy những quyển kinh trước năm 30 của thế kỷ thứ 20 là không có từ vía. Thì sau đó mới có thôi. Có lẽ là do một người nào đó có ảnh hưởng lớn và từ đó đã được sử dụng như là một thói quen. Trường thống Phật giáo Nam Tông dùng lời lễ kỷ niệm, lễ tưởng niệm gì cả mà họ được gọi là ngày tam hợp, đặc biệt dành cho Đức Phật Thích Ca lịch sử. Tức là ba sự kiện trùng hợp trong một ngày rằm tháng tư, ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Đó là ngày đản sanh của Đức Phật, ngày thành đạo của Đức Phật và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật. Họ chỉ nói đơn giản là ngày lễ tam hợp thôi. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ của cuộc đời đó là ngày tưởng niệm. Ở trong ngôn ngữ chữ Hán thì chúng ta có khánh đản. Khánh là chúc mừng, đản là sự ra đời của một bậc thánh. Khánh đản là ngày sinh nhật của Như Lai, của Phật, của các vị Bồ Tát. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta gọi là ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Ngày rằm tháng tư nói theo truyền thống Bắc Tông là ngày khánh đản Đức Phật Thích Ca. Ngày 19 tháng 9 là ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. 29 tháng 9 là ngày khánh đản của Đức Phật Dược Sư. Ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch là ngày khánh đản của Đức Phật Di Lạc, vân vân. Chúng ta thấy là người Trung Hoa không dùng chữ phía mà dùng là khánh đản. Ngày thành đạo hay những ngày khác là phát sanh về sau này thôi. Trước đây thì họ lấy cái ngày tưởng niệm liên hệ đến ngày sanh. Vậy vì cái đó nó tạo ra ý nghĩa là phát sanh, nuôi lớn, mở rộng. Nhờ sự có mặt của Đức Phật và Bồ Tát mà đạo Phật có mặt trên cuộc đời. Nhờ đạo Phật có mặt trên cuộc đời cho nên đạo lý an vui hạnh phúc đã lan truyền khắp mọi nơi mọi chỗ. Chúng ta nên mạnh dạn sửa lại từ vía thành ngày tưởng niệm hay là ngày kỷ niệm thì hay nhất. Trong khi đó ở trong chùa liên hệ đến người xuất gia thì chúng ta có cái từ ngày kỵ dỗ. Chúng ta sử dụng cái từ hoàn toàn của người Trung Hoa. Trong Phật giáo hoàn toàn không có kỵ gì cả. Chúng ta nói là ngày kỵ tổ. Tổ rồi sao còn kỵ nữa. Đức Phật nói ai có thân khẩu ý làm lành, ngày nào cũng ngày vui, ngày nào cũng ngày tốt. Không có ngày nào là ngày kỵ, không có ngày tam nương, không có ngày sát sư, không có ngày thành tựu, không có ngày phá sản. Chúng tôi mặc dù rất rành về cái này nhưng mà chưa bao giờ làm gì mà dựa trên năm tháng ngày giờ hết trơn. Lúc nào thuận lợi thì cứ làm. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta và cam đoan của chúng ta là đừng sợ hãi về những cái đó. Ai tới nhờ chúng tôi xem ngày tẩn liệm, chúng tôi cứ mặc định là cứ mỗi cái đám tang như vậy cứ để hai ngày là vừa. Để lâu quá thì con cháu sẽ bị bệnh tật. Quỳ riết là sưng cả đầu gối. Khóc riết là hư cả con mắt. Cứ hai ngày là vừa. Để cho thân bằng quyến thuộc tế chia buồn. Hai ngày cũng là cái thời gian cần thiết để tăng ni Phật tử tế hộ niệm. Giúp cho hương linh đó nắm bắt được quy luật vô thường, vô ngã, ra đi nhẹ nhàng. Hương linh nào cũng được coi hai ngày. Giờ đưa hoặc là buổi sáng 8 giờ hoặc là buổi chiều 2 giờ. Chứ không bao giờ có giờ hoàng đạo. Giờ hoàng đạo chúng tôi thường nói trong chùa là giờ sát sư. 12 giờ khuya mà kêu đi tẩn niệm mấy ông thầy riết là chết sớm đó. Không biết là quần chúng Phật tử có được tốt lành về từ những cái ngày đó hay không. Chắc chắn là không có. là bởi vì cả thế giới phương Tây đâu có chấp nhận năm tháng ngày giờ của Trung Hoa đâu, mà họ có bị tổn thất như là sát sư, sát chủ rồi phá sản như là người Trung Hoa. Thế giới phương Tây là giàu có hơn người Trung Quốc nhiều lắm. Cho nên chúng ta nên mạnh dạn đổi lại, đừng bao giờ để ngày tưởng niệm tăng ni, các vị cao tăng nói chung là ngày kỷ tổ, mà là ngày tưởng niệm tổ. Từ đó là từ hay hơn, đổi cái từ kỷ thành tưởng niệm, đổi cái ngày vía trở thành ngày khánh đản hay là ngày Phật thành đạo vân vân. Tại sao đối với Đức Phật Thích Ca thì không ai dùng cụm từ là vía Đức Phật Thích Ca, trong khi đó lại có cái cụm từ là vía Đức Phật A Di Đà và vía các Bồ Tát? Cái này thì chúng tôi cũng không hiểu nữa, tại vì thói quen mà. Thói quen nó thuộc phong tục tập quán, ai sử dụng riết rồi nó quen, quen rồi trở thành chân lý thôi. Người ta không đặt lại, bây giờ rất là may có người đặt, cho nên cũng có người chia sẻ. Do đó là chúng ta đừng dùng chữ vía đối với Đức Phật nào, ngay cả Đức Phật A Di Đà cũng nên là vía Phật A Di Đà, và ngài tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Dĩ nhiên cái ngày đó không phải là cái ngày lịch sử đâu, vì Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử, mà là một vị Phật ở các hành tinh khác. Rồi người ta nương vào hạnh nguyện của một vị cao tăng nào đó, ở đây là Pháp Tạng Tỳ Kheo, có những hành vi cử chỉ, nguyện ước, rồi hành động dấn thân làm đạo gần gần giống với những gì được mô tả trong kinh, thì ta nói đây là hiện thân của Đức Phật A Di Đà. Mà không biết có hiện thân thiệt không, đâu ai biết được đâu. Ta lấy đó làm biểu tượng để chúng ta đưa theo cái ngày sinh của vị đó như thế nào, thì chúng ta lấy ngày sinh đó làm cho ngày sinh của Đức Phật. Tất cả cái này đều là những điều chúng ta mặc ứng với nhau, không có giá trị tuyệt đối. Chẳng hạn như Đức Phật Di Lặc được mô tả trong các kinh điển Đại Thừa là người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ấy thế mà người Trung Hoa lấy hình bố đại hòa thượng cái bụng phệ trần gian như thế này, họ nói là Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dân gian là như vậy thôi, và người ta vẫn chấp nhận. Thích là tượng Đức Phật to như thế. Bây giờ những người nghệ nhân để làm tượng bố đại hòa thượng trở thành biểu tượng của tiền bạc, cho nên người ta làm tượng đó vàng son rất là sang trọng, bán đắt tiền lắm ở phương Tây. Bây giờ là cái nền văn hóa Trung Quốc này đã lan truyền ở phương Tây, người ta mua về để làm biểu tượng cho mời gọi vàng ngọc vào trong nhà của mình, bởi vì người ta lấy cái ngày sanh của hòa thượng Bố Đại. Chứ thực tế khi nghiên cứu về hạnh nguyện của hòa thượng Bố Đại, chúng ta thấy là nó không có gần gì với Đức Phật Di Lặc được mô tả trong kinh của Đại Thừa. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật Di Lặc là một hành giả về duy thức học, tức là về tâm thức học. Ngài là một chuyên gia tâm lý rất là đại tài. Ngài là một chuyên gia nhận thức để phân tích tâm, để hướng dẫn về sự hành trì cho mọi người. Chứ hình ảnh của Ngài không gắn liền với gương hạnh từ bi, mặc dù cái từ Maitriya có nghĩa là từ bi. Chữ vía hay là ngày sanh của các vị Phật mà không thuộc về lịch sử đó, chỉ là biểu tượng nương vào một nhân vật lịch sử nào có hạnh nguyện na ná mà người ta cho rằng đó là hậu thân của các Đức Phật. Khi nghe từ vía làm cho chúng tôi có sự liên tưởng như là có sự liên hệ với linh hồn tồn tại trong nhân gian thường hiểu. Quả thực như vậy, hồn vía lên mây, ý là nói là tâm tư mình không còn tập trung. Chỉ hồn vía không nhất thiết là linh hồn, mà nói chung là cho cái thần thức của chúng ta. Cái từ dân gian Việt Nam gọi là hồn phách hay là hồn vía. Những cái từ đó đều nói về những trạng thái của con người sau khi chết nhiều hơn. Hoặc là đang sống mà mất đi sự tập trung, đang lơ lửng trên mây, trên trời, trên nước, trên đất gì đó mà không có mặt ở nghe hiện tại, thì đều gọi là hồn bay phách tán, vân vân. Do đó những từ này là diễn tả cho cõi chết, chứ không phải diễn tả cho Phật Bồ Tát được. Cõi chết của phàm phu, Phật Bồ Tát phải gọi là khánh đản, là ngày tưởng niệm, ngày sinh nhật quan trọng nhất đối với những hành giả Phật tử. Khi ngồi thiền vào lúc 3 giờ khuya, con ngồi được 15 phút. Lúc đó có bàn tay sờ lên đầu. Rồi một hồi lâu á, có một người rất là lớn đứng trước mặt con. Lúc đó con không sợ, vì con đang niệm Phật Quan Thế Âm. Thì lúc đó hình ảnh này sẽ biến mất. Như vậy đây là hiện tượng gì? Cảm ơn Thầy. Nếu như trong lúc chúng ta thực tập thiền quán mà không có sự quán tưởng, mà xuất hiện hai trạng thái vừa nêu, đó là có một bàn tay sờ lên đầu rồi một tượng người lớn sờ lên đầu, thì chúng ta biết rằng đang có các bác sĩ tâm thần nhắc. Có nghĩa là chúng ta đang bị trục trặc thần kinh đó. Sự trục trặc này có thể liên hệ đến phương pháp vận dụng sai lầm, tập trung cao độ ở bộ não, hỏa giọng lên, và lúc đó chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, căng thẳng đó được biến dạng theo những dữ liệu mà chúng ta đã từng sống ở trong cuộc đời. Các dữ liệu này nó liên hệ đến kinh nghiệm của từng con người cụ thể. Ví dụ như ai có ấn tượng về cái bàn tay của tình thương, hay là bàn tay của người dữ dằn, thì lúc bấy giờ hình ảnh mà chúng ta thấy là cái bàn tay sợ độc. Nếu người đó đã từng có những hình ảnh của Đức Phật A Di Đà giang tay tiếp dẫn so đảnh thọ ký, thì lúc bấy giờ bàn tay đó được mặc hiểu là bàn tay của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta hình dung lên, chứ thực tế nó có thể không có. Còn những người nào có ấn tượng về con người thì hình ảnh mà người đó thấy là hình ảnh của con người. Con người lớn hay con người nhỏ nó tùy theo. Ta phải hiểu tất cả mọi hình ảnh, nếu không phải đó là hình ảnh của Phật và Bồ Tát, thì đều thuộc vào cái phần tưởng ma ở trong ngũ ám ma được nêu ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bấy giờ hành giả phải có nhiệm vụ là buông bỏ các hình ảnh đó, đừng bám víu. Muốn buông bỏ thì đầu tiên mình phải làm cho tâm của mình lắng dịu, không có nỗi sợ hãi xuất hiện, bỗng dưng nó sẽ biến mất. Khi mà hãi xuất hiện thì nỗi sợ hãi chính là hàng rào bao bọc giữ hình ảnh này lại, tạo ra một cái ấn tượng không thể nào quên ở trên não trạng, và lúc đó chúng ta sẽ bị căng thẳng thần kinh, dẫn đến biến loạn tinh thần, và có thể nếu không chữa trị và ngăn chặn đó, chúng ta có thể bị hư những cái chức năng của thần kinh. Trong quán tưởng mà chúng ta thấy đó, cũng không nên vội mừng, bởi vì nghệ thuật quán tưởng chỉ giúp chúng ta thiết lập chánh niệm, tăng cường một cái nội lực thông qua sự vận tâm nào đó, chứ mà lúc nào chúng ta cũng vận dụng phương pháp quán. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, một bản kinh được xem rất là sâu sắc, nội dung đa dạng phong phú, có nêu ra 16 pháp quán các hành giả có thể vận dụng tu tập được. 16 pháp quán này tập trung vào hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát như là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Lúc đó là chúng ta quán có mục đích. Chẳng hạn như nếu quý vị là một nghệ nhân, quý vị có thể quán hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu lúc đó quý vị đang tạc tượng của một người nữ nào đó, cái hồn của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ được nhập vào ở trong não trạng của chúng ta, và chúng ta làm ra hình ảnh của người nữ này rất là hiền diệu, tha thước. Ngược lại, nếu chúng ta đang khắc tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta quán liên tưởng hoa hậu nào đó. Phải có những yếu tố văn hóa của người Việt Nam, thì lúc bây giờ hoa hậu phương Tây đó cộng với cái nền văn hóa của người Việt Nam không có cao lắm, thì cái tượng Quan Âm này sẽ có một cái hình thù rất là đẹp. Như vậy là chúng ta quán tưởng có mục tiêu để tạo ra một cái hệ quả trong một việc làm cụ thể nào đó. Bản kinh A Di Đà dạy chúng ta quán tiếng gió thổi, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo trở thành pháp âm vi diệu. Chúng ta vẫn biết là ở Tây Phương hay là ở đâu cũng vậy, gió thổi là gió thổi, tiếng chim là tiếng chim, chứ không thể tiếng chim tạo ra âm thanh của chánh pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề và bắt chánh đạo phần được. Đó là cách mô tả về biểu tượng. Thông qua cái lỗ tai Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ nâng những âm thanh thông thường trở thành những âm thanh siêu thường. Lúc đó là chúng ta đang vận dụng phương pháp quán tưởng về âm thanh. Tương tự về hình ảnh, chúng ta có thể quán tưởng ví dụ là những người mà mình biết chắc rằng là mạng sống mình không thể kéo dài hơn nữa, vấn đề chỉ còn là ngày giờ ở trên giường bệnh. Thì lúc đó chúng ta nên để tượng của Đức Phật Thích Ca, nếu như là mình là hành giả của thiền trước mặt. Hoặc là nếu mình là một nhà từ thiện xã hội thì lấy hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, lấy hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc, đó là hình ảnh biểu tượng của lòng từ bi. Chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của các ngài, và hình ảnh này nhập tâm chúng ta, và lúc đó chúng ta sẽ trở thành một con người có một hậu thân với một cảnh giới tái sanh rất là thuận lợi cho những việc mà mình đang làm còn dễ dàng. Đó là chúng ta quán tưởng có mục tiêu. Nếu như trong chúng ta đang ngồi thì không hề có mục đích, không hề có dụng ý, chuyển tâm về một đối tượng, dán tâm lên đối tượng ấy, thế mà đối tượng của bàn tay xuất hiện ra, rồi sau đó một người lớn khổng lồ có bạn, thì chúng ta biết rằng đó là những trục trặc về thần kinh thôi, do chúng ta tập trung sai phương pháp. Lần trước chúng tôi có nói đó, nếu như không khéo mà mình đặt niệm ở trước cái sống mũi, ở trên sống mũi, thì sự tăng hỏa sẽ xuất hiện trên não trạng, và chúng ta sẽ có thể có nhiều ảo giác khác nhau. Có người thì thấy con bồ cạp, có người thì thấy lửa bốc cháy, có người thì thấy là động đất, trời sấm. Nói chung là tùy theo cái hình ảnh nào có một ảnh hưởng lớn trong đời sống của người đang hành trì, thì lúc bây giờ hình ảnh đó sẽ xuất hiện. Chúng ta phải buông tất cả những sự xuất hiện này bằng cách là không có sợ hãi. Cái thứ hai là khi buông, chúng ta đừng dùng cưỡng lực khống chế nó. Phải biết rằng nó đến rồi nó sẽ đi, giống như hiện tượng của gió thổi mây bay, không lưu lại trong tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn thấy dòng pháp. Pháp trong trường hợp này là ý niệm. Ý niệm về một bàn tay, ý niệm về một con người đang xuất hiện ở trên tâm, trên cơ quan nhận thức, hay là thần kinh trung ương đi, vân vân. Thì chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần nó là những ý niệm, đừng lưu giữ nó lại, đừng để ý tới nó. Thấy nó bằng chánh niệm và tỉnh thức thì lúc bây giờ nó sẽ tan biến, nó sẽ mất dạng. Do đó nó không để lại một vết hằn về nỗi sợ hãi, về sự lo âu và căng thẳng thần kinh. Sau khi ta đang ngồi thiền hoặc là trong giấc mơ mà thức dậy là xuất thiền đó, mà tim của chúng ta đập phình phịch, chúng ta cảm thấy thần kinh nó căng thẳng nặng trĩu cõi đầu, thì chúng ta biết rằng cái này là đều là những cái liên hệ về vật lý của thần kinh, chứ không liên hệ đến những hình ảnh đẹp ở trong thiền quán. Do đó chúng ta phải chấm dứt nó. Muốn như vậy thì khi chúng ta xuất thiền, chúng ta phải xuất từ từ. Chúng ta phải dùng bàn tay so ở ngoài cổ, so dùng eo, rồi so tay chân, rồi gập lên gập xuống. Nói chung là dùng những động tác nhẹ để tạo cái trạng thái thư giãn từ từ, để khi chúng ta buông chân ra đứng dậy mà đi, không tạo được cú sốc về vật lý. Thì lúc bấy giờ nó sẽ làm cho não trạng thần kinh chúng ta sẽ được ổn định hơn. Cũng giống như trong tình huống chúng ta đang ở trong một ngôi nhà có máy lạnh, bước ra ngoài không gian vật lý rất là nóng, khi bước ra đường đi liền, bước ra chúng ta phải đứng khoảng chừng 30 giây để cho cơ thể chúng ta làm quen thích ứng với môi trường nóng gấp mấy lần so với cái phòng có máy lạnh. Khi đứng vậy rồi thì chúng ta đi nó không ảnh hưởng đến mũi, nó không ảnh hưởng đến phổi, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Trả thì cũng vậy, chúng ta phải làm những động tác có phương pháp nhẹ nhàng thì đâu sẽ vào đó và nó sẽ tốt hơn. Nói chung các hình ảnh nào xuất hiện ở trong lúc chúng ta ngồi thiền, trong lúc chúng ta trì chú hay là niệm Phật đó, để lại sự căng thẳng của não trạng thì chúng ta biết rằng là nó đều là những ma tưởng. Hoặc là ngay cả những hình ảnh là Đức Phật so đầu thọ ký giơ tay tiếp dẫn chúng ta, thì chúng ta vẫn biết rằng là cái niềm mơ ước của mình đó, nó được phản ánh bằng giấc mơ, hay là bằng cái mơ giữa ban ngày, hay là bằng cái giấc mơ giữa ban đêm, thì nó tùy thôi. Đừng bao giờ cương điệu tầm quan trọng của nó. Giá trị thực tập quán niệm về tứ niệm xứ trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy đó, tất cả mọi ý niệm được gọi bằng một từ ngữ là pháp, chỉ đơn thuần là những ý niệm, đừng lưu giữ lại chúng. Lưu giữ lại thì chúng ta bị vướng, bị dính. Khi tâm bị vướng dính vào trong những ý niệm đó thì chúng ta sẽ bỏ rời thực tại, chánh niệm tức sẽ bắt đầu bị biến mất. Bản chất của sự ngồi thiền, của niệm Phật và tụng kinh trì chú sẽ không còn nữa. Ngồi thiền tụng kinh trì chú thiếu phương pháp có thể mất rất nhiều thời gian mà kết quả không có gì cả. Vấn đề là hiệu quả và hiệu ứng của hành trì đó, nó lệ thuộc và tỷ lệ thuộc với tâm. Vận dụng tâm đúng phương pháp thì kết quả diễn ra nhanh lắm. Chúng ta tạm dừng lại tại đây. Chỉ sao quý vị tìm hiểu đọc trước về đại kinh ví dụ dấu chân voi.